Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, tuần lễ mới và một tháng mới thật là nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và bình an nữa. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú lịch sử của Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú của luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình tìm hiểu về luật pháp của chúng tôi nếu cần đến sự giúp đỡ pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời vào từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường, quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu trả đáp vào chương trình. Những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản cục luật những cái tác làm việc của luật sư đoàn California. Tháng mới, ngày mới, tuần mới, năm mới, chúng ta luôn luôn nghĩ đến những gì mới, những gì tốt đẹp cho cuộc sống và mong rằng là tất cả mọi người đều có những ngày tháng an bình ở trên đất nước này. Khi chúng ta nói đến vấn đề di chúc thì chúng ta có thể nói rằng là cái việc này chúng ta làm để làm gì? Chúng ta làm để chúng ta chuyển nhượng những cái tài sản của mình sau khi mình đã mất. Một người làm một cái di chúc thì chúng ta gọi đó là testator. Cái người này là cái người phải biết rằng là họ có cái tài sản như thế nào, hiện giờ họ đang sống như thế nào, họ có gia đình như thế nào, những gì đó mà họ có được trong cái cuộc sống này họ phải biết thì mới làm cái tờ di chúc đó được. Và khi họ làm cái tờ di chúc đó thì họ sẽ chỉ định ai là người đứng kế vị họ. Họ sẽ chỉ định ai là người sẽ chăm sóc cho con của họ nếu con của họ vẫn còn ở dưới tuổi vị thành niên, tức là dưới 18 tuổi. Họ sẽ chỉ định cái tài sản của họ sẽ đi về đâu. Họ sẽ chỉ định ai sẽ không được lãnh cái tài sản của họ. Họ có thể chỉ định chuyện gì sẽ xảy ra với lại cái phần hậu sự của họ. Và ai có quyền thay đổi hay làm việc gì dưới cái điều khoản mà họ cho phép cái người đứng kế vị họ để làm việc đó. Khi chúng ta nói đến vấn đề tài sản, thì chúng ta phải nghĩ đến cuộc sống của chúng ta ở California này. Nhất là những người sống trong một cuộc sống gia đình. Vợ chồng thì lúc nào cũng làm chủ một cái tài sản với nhau. Nếu những cái tài sản đó tạo được sau khi hai người đã là vợ chồng trước pháp luật, sống chung với nhau không phải là vợ chồng, chúng ta phải có hôn thú. Nhưng không hẳn là chúng ta phải có hôn thú thì chúng ta mới có thể chứng minh là chúng ta là vợ chồng. Quý vị thấy nó phức tạp hay chưa? Nỗi câu nói đó không cũng lại cho mình muốn nghĩa là quay cuồng rồi. Nếu tôi sống chung với cái người này 10 năm nay rồi, vậy tôi có phải là người phối ngẫu của người này hay không? Tôi không biết. Quý vị nghĩ sao? Nếu quý vị đi đến cái chỗ tranh chấp thì quý vị phải làm gì? Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề tài sản của chung, chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta có thể làm hay là không thể làm được việc gì khi chúng ta nói đến vấn đề tài sản. Những cái tài sản mình có được mình sẽ chuyển nhượng như thế nào? Không phải là tôi muốn chuyển nhượng cái tài sản của tôi cho cái người nào tôi muốn, như vậy là được đâu. Tại vì nếu chúng ta sống trong một cuộc sống vợ chồng, cái tài sản đó không phải chỉ là của riêng mình, nó là của người phía kia nữa cơ, cái người phối ngẫu của mình nữa cơ. Và nếu cái người phối ngẫu của mình họ thông cảm, họ hiểu và họ chấp nhận, thì cái nhà này có thể đem chuyển nhượng cho một nửa cho mình và một nửa cho cái người phối ngẫu. Nhưng mà phải có cái sự đồng ý, chứ không phải là tự nhiên tôi cầm cái nhà này tôi đem đi chuyển nhượng. Đúng là luật nói rằng là những tài sản đứng chung với nhau là joint tenancy có thể cắt đứt. Cắt đứt tức là chúng ta có thể chia ra. Nhưng mà khi chúng ta đứng ở trong một cái cuộc sống vợ chồng, chúng ta không phải muốn làm gì thì làm. Cả hai trở nên một. Không? Và tất cả mọi việc đều cần phải có cái sự đồng ý, đồng thuận với nhau. Chuyện này rất là khó. À, khi chúng ta nói đến vấn đề tài sản thì nó rất là khó, tại vì nó là một cái dụng cụ mà nó làm cho cái cuộc sống của mình có thể không đi theo như ý mình muốn. Có những cái tài sản chúng ta có thể bỏ trong cái di chúc được, như tài sản của riêng mình có thể để vào trong cái di chúc, hay là cái tài sản một nửa của mình có thể để trong cái di chúc. Nhưng mà cái người kia cũng phải biết rằng là một nửa của họ, họ cũng có thể để vào trong cái di chúc của họ được. Vì vậy mà nên khi chúng ta nói đến vấn đề làm di chúc, chúng ta nói hai cái di chúc lại vậy. Nhiều người nói với tôi tại sao phải làm hai cái di chúc? Tại vì mình đâu có quyền một nửa của cái người kia là tiền của họ, là tài sản của họ, họ có thể để lại cho ai họ muốn, họ có thể để lại cho mình, nhưng mà cùng một lúc họ có thể để lại cho anh, cho em, cho bố, cho mẹ. Không cần thiết phải để cho mình. Bình thường thì vợ để cho chồng để cho vợ, cái đó chuyện là chuyện dễ bình thường rồi. Nhưng mà nhiều khi người này nói tôi muốn để lại cho người kia, tôi không muốn để lại cho ông, hoặc là người ông này nói để lại cho người khác, không để cho bà. Nên là chúng ta hiểu nhau, thông cảm nhau thì chuyện đó có thể làm được. Còn những tiền bạc của chúng ta để lại cho con. Ở California này, những người nào dưới 18 tuổi thì chúng ta nói người đó là người dưới tuổi vị thành niên. Chưa đủ để mà đứng một mình ngoài xã hội, chưa đủ tuổi. Và khi cái người này nhận được tiền từ một người để lại cho họ, thì cái tiền đó không phải của cha, mà là của cái người đó. Tôi không biết có đúng hay không, nhưng mà tôi nghe một cái dữ kiện nói rằng là tiền lì xì của các con mà bố mẹ lấy thì bố mẹ sẽ có vấn đề với chính phủ, phải không? Với pháp luật. Tôi không biết rằng là cái việc đó nó đúng ở những tiểu bang khác hay đúng ở các quốc gia khác. Nhưng mà ở California này, khi cái người con này có được cái tài sản này từ cái di chúc, thì cái tài sản đó nó thuộc về cái người con dưới tuổi vị thành niên, mà không phải thuộc về bố mẹ. Bố mẹ có trách nhiệm là quản lý, bố mẹ có trách nhiệm cầm cái tiền đó cho con, cho đến khi người con này được 18 tuổi thì tự động người con này có quyền đi vào cái tài khoản đó và lấy cái số tiền đó ra và dùng. Mà không ai có quyền được ngăn chặn cái việc đó được cả. Nếu cái tài sản này nó chỉ dưới 5.000 thì bố mẹ phải bỏ vào trong một cái chương mục. Cái chương mục đó nó là cái chương mục của người con. Và cái chương mục đó nó cho cái người con thấy, hay là cái người nào đó đứng ra để xem, đòi hỏi, để biết rằng là cái số tiền này nó thuộc về cái người con này. Nếu nó trên 5.000 đồng thì mình phải làm những cái việc thực thụ khác, những cái việc pháp lý đòi hỏi để mình có quyền giữ lại cái số tiền đó cho con, và mình cho con mình khi nó trở thành 18 tuổi. Nếu mà tiền đó nó nhiều, rất là nhiều, thì thường người ta làm một cái trust để mà giữ lại cái số tiền đó cho cái người con đó. Cũng có thể nộp đơn vào trong tòa yêu cầu tòa cho mình được mở ra một cái guardianship of the estate, tức là tài sản của cái đứa con này nó được kiểm soát và được quyết định bởi chánh án. Cho đến khi người con này 18 tuổi thì người chánh án sẽ bằng lòng chuyển cái tài sản cho người con. Có những người họ nói 18 tuổi con tôi không có đủ để làm cái việc này. Cái việc đó nó sẽ dựa trên cái quyền hạn của người chánh án. Khi chúng ta nói đến tài sản, chúng ta phải nghĩ đến tất cả những gì xấu xa nhất đối với những cái việc kiểm soát cái tài sản này, giữ cái tài sản này. Ông này, ông ấy có ba người anh. Quý vị đang theo chương trình Luật Pháp của chúng ta trên làn sóng 12900 AM mỗi ngày từ 8:30 cho đến 9 giờ sáng. Chương trình của chúng ta phát thanh ở San Jose là ở trên đài 12900 AM KAZA. Những tiểu bang khác cũng có thể theo chương trình của chúng ta, nhưng mà chúng ta chỉ có thể nói chuyện về những việc liên quan đến luật di trú đối với những người ở những tiểu bang ngoài California, ví dụ như những người ở tiểu bang Dallas, Texas, những người ở bên Georgia, những người ở Seattle, những người ở Portland. Quý vị có thể hỏi những câu hỏi liên quan đến luật di trú và những điều luật mà chúng tôi làm ở tiểu bang California, thì chúng tôi chỉ có thể trả lời cho những câu hỏi ở trong California này thôi. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những câu hỏi cần phải tham khảo dài dòng, quý vị có thể gọi cho ông giờ làm việc ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Thì cái ông này, ông ấy có gia đình, có một người con, và ông ấy có ba người anh em. Ba người anh em của ông ấy là luật sư. Và người vợ của ông này cũng là một người tin tưởng đối với người chồng ở trong một cuộc sống vợ chồng, hôn nhân. Tuy nhiên chúng ta sống trong một cuộc sống mà có những cái sự liên hệ. Như vậy thì cái sự tin tưởng đó chúng ta cần phải có. Có được cái sự tin tưởng thì chúng ta mới có được một cái sự hợp nhất trong những vấn đề, nhất là khi hai người liên quan với nhau là vợ chồng. Còn có những cái sự tin tưởng trong những cái sự liên hệ khác, ví dụ như luật sư thân chủ, ví dụ như người partner vâng trong sự làm việc với một người partner khác, anh em với nhau. Ok, rồi. Thì khi cái ông này, ông ấy mua một căn nhà, rồi ông bán cái căn nhà đó, xong rồi ông mới mua một căn nhà khác. Nhưng mà khi ông mua căn nhà kia đó, căn nhà sau này á, thì ông lại nói với bà rằng là cái nhà này để tôi đứng tên một mình đi, nhưng mà cái nhà này là tôi với bà là vợ chồng, thì nhà này nhà của chung. Nếu mà tôi thì cái nhà này nhà của bà, chúng ta đứng gọi là joint tenants with right of survivorship. Ok. Nhưng mà mặc dù cái nhà này tên của ông ấy thôi, bà ấy cũng tin tưởng là như vậy. Nhưng mà rồi một thời gian sau, cái ông này, ông ấy chuyển cái nhà này đến tên của người em của ông ấy, hay là người anh của ông ấy. Mà ông chuyển rồi thì cái nhà này đã đăng ký đăng bạ ở trên quận hạt rồi, tức là ông ấy chuyển rồi. Nhưng mà rồi một thời gian sau nữa thì cái người anh hay người em này lại chuyển cái nhà này lại cho tên của ông ấy. Nhưng mà cái giấy đăng bạ này, giấy chủ quyền này không có đăng bạ cho đến sau khi ông ấy chết. Vậy thì cái căn nhà này lúc mà ông ấy mất đi, nó là tài sản của chung hay là nó là tài sản của riêng? Đây là những cái con đường lắc léo mà nhiều người không có việc gì làm, ngồi không suy ra những cái việc này. Mà nhất là ở cái chỗ mà đây là một người luật sư, và ở cái chỗ là cái người này là anh ruột của ông này và là anh chồng của bà này. Hai ông bà này chỉ có một đứa con. Rồi thì khi ông ấy mất đi, ông này ông ấy cũng cẩn thận lắm. Ông ấy chỉ định một trong ba người anh của ông với lại một nhà băng đứng ra để làm việc giải quyết tài sản của ông ấy khi mà ông mất. Ông ấy nghĩ như vậy là cũng một phần bảo vệ rồi, cho bà rồi. Và ông cũng nói với bà là bà đừng có lo, tất cả những gì mà tôi với bà có thì là một nửa của bà, một nửa của tôi, hay là tất cả tài sản tôi có tôi sẽ để lại cho bà ấy. Thì sau khi ông mất đi, thưa quý vị, người anh, hai ba người anh này mới tụ lại, mới nói với bà rằng là bà đừng có lo, ha, máu lúc nào cũng dày hơn nước lã, đúng không? Thì như là chúng ta cũng có câu nói như vậy mà, ha, và tôi sẽ bảo vệ, chúng sẽ bảo vệ quyền lợi của bà và của chị và của cháu, chúng tôi sẽ giúp cho chị và cháu không những là có tiền dựa trên cái tiền anh ấy để lại, nhưng mà còn nhiều hơn nữa, Hiện giờ thì chúng tôi chưa có đủ thẩm quyền, lại vì tài sản này chưa có giải quyết, chuyển qua tên của chúng tôi nên chúng tôi không có làm gì hết được. Nhưng khi chúng tôi có thẩm quyền rồi thì chúng tôi sẽ bỏ thêm tiền vào cho chị và cho cháu để cháu xài và sống một cái cuộc sống như là chị với cháu đã từng sống khi ông anh chúng tôi còn sống. Và họ thuyết phục cái người vợ này, cái bà này ký tờ giấy bãi nhà băng ra, không cho nhà băng đứng ra để làm việc giải quyết tài sản, và cộng tên một người anh chồng khác để mà hai người này cộng với cái người thứ ba, ba người kiểm soát cái tài sản của ông ta và làm những việc họ cần thiết phải làm. Ông này khi ông mất đi, ông để lại một cái di chúc, và trong cái di chúc đó ông ấy nói rằng là tiền thì là để lại cho bà ấy bấy nhiêu, còn lại thì để cho con. Ok, nhưng mà rồi có chuyện gì xảy ra thêm vào đó nữa thì là để lại cho anh em của ông ấy. Nội cái này không là chúng ta đã thấy rằng là ba cái người anh chồng này đâu có muốn tiền bạc đi về người chị dâu hay là người em dâu, đúng không? Mà nhất là người cháu kêu bằng cậu hay bằng bác. Và vì vậy khi chúng ta nói đến cái việc tài sản, chúng ta phải hiểu rằng là tài sản này rồi sẽ đi về đâu. Việc làm chúng ta làm nó sẽ có hiệu lực như thế nào. Và nhất là khi chúng ta có những cái tài sản nó không nằm trong trust, nó không nằm trong di chúc, tức là nó không có thuộc về cái chủ quyền mà mình có là của trust, thì cái tài sản đó sẽ như thế nào? Tôi vẫn nói rằng là nếu nó là joint tenancy thì cái người mà làm chủ cái nhà này hay cái địa ốc này mất đi thì cái người đứng chung trong cái joint tenancy đó sẽ được là cái người đứng làm chủ cái căn nhà đó hay là cái địa ốc đó, tự túc phát sinh tự nhiên, nó là như vậy, luật đã nói như thế. Thì khi mà hai người, ba người này muốn giải quyết cái tài sản của cái người đã mất là ông anh của họ, và cũng đã thuyết phục cái người chị dâu này ký những cái giấy tờ mà bà ấy không hiểu là bà ký cái gì, bà ấy cũng không biết rằng là bà có quyền được có luật sư đại diện cho bà nữa, và bà ấy tin tưởng cho đến khi một ngày nào đó thì bà ấy biết ra rằng là những người này đã không có làm đúng với cái trách nhiệm của họ. Với cái trách nhiệm của họ là một người successor trustee. Với trách nhiệm của họ là cái bổn phận của một fiduciary duty, bổn phận của một người đứng trong cái sự liên hệ giữa người được thừa hưởng gia tài và người đứng cầm quyền cái tài sản đó. Những người này là những người có những trách nhiệm rất là quan trọng, giống như là trách nhiệm giữa một ông cha và là một người giáo dân. Khi họ đi xưng tội ông cha đó không được nói ra những gì người giáo dân đã xưng, và giữ trách nhiệm giữa một người luật sư và người thân chủ, những gì người thân chủ nói người luật sư đó phải giữ tối mật, ngoại trừ người thân chủ đó muốn cho người khác biết. Và khi bà biết ra như vậy thì bà đưa cái hồ sơ này lên tòa để mà thưa với chánh án là tài sản của chung giữa hai người là bà ấy được quyền có một nửa, còn những tài sản nào của riêng ông ta thì phải chứng minh là của riêng ông ta. Tại vì dựa theo những gì bà ấy biết thì những cái tài sản có được đều là tài sản của chung. Khi chúng ta nói đến như thế này thì chúng ta cũng cần phải hiểu rằng là cái việc mà chúng ta có được với nhau với những cái tài sản trong thời gian là vợ chồng, đó là của chồng công vợ. Chồng tát thì vợ hưởng, mà vợ tát thì chồng được hưởng. Cho nên có nhiều người rất là khó chịu khi họ biết tại sao suốt cả cuộc đời này tôi là cái người tạo ra những cái tài sản này, mà bây giờ cái người ngồi không kia thì lại được hưởng. Vì đó là cái quy luật trong cái cuộc sống dưới những cái điều luật đã được đặt ra, nhưng mà không phải cái luật không, mà là cái cuộc sống, trong cái quy luật của cuộc sống chúng ta là vợ chồng cũng phải như vậy thôi. Đây là một cái sự liên hệ mật thiết giữa hai người. Vì vậy khi chúng ta nói đến những tài sản của chung, những gì liên quan đến tài sản, chúng ta cần phải biết là những cái tài sản nó cần phải được chuyển như thế nào, sang như thế nào, sang nhượng như thế nào, hoặc là để lại như thế nào. Nếu chúng ta nhìn vào từ cái mức mà hai người đều có những cái tài sản này đồng một lúc, thì cái việc chúng ta để lại cái tài sản này cho ai, nó sẽ có thể giúp đỡ cho chúng ta biết rằng là cái tài sản này là cái tài sản sẽ được chuyển về cho con hoặc là cho anh, cho chị, nếu hai người có được cái sự thông cảm và đồng hiểu nhau. Và những cái việc này cần phải làm trước khi nó đi đến cái chỗ tố tụng. Và quý vị phải biết rằng là khi chúng ta nói đến vấn đề tố tụng thì nó không phải là một cái việc đơn giản. Là vì nếu chúng ta không giải quyết được ở tòa sơ thẩm thì chúng ta lại đem đi lên tòa cao kháng cáo. Và thời gian nó sẽ đi qua mau hơn chúng ta có thể tưởng tượng được. Một cái phần tài sản mà đem lên tòa tranh chấp thường là từ 1 cho tới 3 năm. Có những hồ sơ tranh chấp nhau cả mười mấy năm rồi mà vẫn chưa đâu. Đó là khi chúng ta nói đến những cái tài sản mà khá lớn. Và khi chúng ta càng nói đến tiền nhiều thì chúng ta lại càng nói thời gian càng lâu. Và khi cái hồ sơ này mang ra tòa thì phía bên những người bên phía gia đình chồng của bà này mới yêu cầu chánh án duyệt qua cái hồ sơ trước khi được xử, là cái hồ sơ không có lý do để mà thưa, vì tài sản đó không phải là tên của hai người mà chỉ tên của ông ấy thôi. Nhưng mà rồi ông này, bà này, bà ấy đã có được cái sự kiên nhẫn và đã đưa cái hồ sơ này lên trên tòa kháng cáo để tòa kháng cáo nhìn thấy những cái sự gian lận, những cái sự lừa đảo của những người anh chồng. Thế khi chúng ta nói đến vấn đề tài sản, chúng ta phải tham khảo để chúng ta biết là chúng ta cần phải làm những việc như thế nào cho nó đúng. Và những sự tham khảo đó đòi hỏi cái thời gian của mình. Nếu quý vị có một cái số tài sản giá trị ít nhất là 1 triệu ở thành phố này trở lên, và nếu quý vị thấy rằng là cái thời gian nửa tiếng hay 1 tiếng đồng hồ đó nó không có đáng để cho quý vị ngồi xuống để hoạch định, thì có lẽ quý vị sẽ rơi vào những cái tình trạng như thế này. Và khi như thế này thì quý vị sẽ thấy rằng là nhất là những người có những người con dưới tuổi thành niên, nó lại càng phức tạp hơn nữa nhé. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 ở đường Center. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự hôm ngày hôm nay và xin kính chúc mọi người an bình hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Cảm ơn quý
thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA để đón nghe tất cả các chương trình phát thanh thuộc hệ thống truyền thông Vinthao. Buổi sáng 8 giờ rưỡi tới 9 giờ là chương trình Luật Pháp Di Trú và Luật Sư Kim Phượng. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhờ Bộ Tịch Hoa Kỳ, đại biểu tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Chào tạm biệt, chúc tất cả quý khán giả gần xa một ngày mới, một tuần lễ mới và một tháng mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Còn một vài phút, chương trình Luật Pháp Di Trú Việt Sư Nguyễn Kim Phượng Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý khán giả trên con đường lái xe đi đâu đấy, hay là đi làm về, hay là sửa soạn đi làm, trên đường đi lẫn đường về, bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio, 8 giờ tới 8 giờ 30 sẽ là chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office.
Anh hát cho em bài tình ca thiết tha. Anh hát cho em vì tình ta xót xa. Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ. Thương dáng em cười, nhớ nụ mặt bờ môi. Anh nhớ năm xưa mùa xuân em đến thăm. Em nói yêu anh rồi tình qua rất nhanh. Một ngày chợt đến bỗng tình như đã lỡ. Một ngày chợt đến bóng đời như tan vỡ. Ai đã yêu em những đêm buồn giá lạnh. Và ai âu yếm hát những lời thiết tha chiều mình. Ai đã nâng niu đón đưa ngày tháng dài. Giờ đâu còn mình ngày vui đã tình ta đã chết. Anh chúc cho em lời yên vui đắm say. Anh chúc cho em dù lòng nghe đắng. Một ngày nào đó dẫu tình ta đã lỡ. Một ngày nào đó ta vẫn yêu mãi người thôi. Chợt đến bỗng tình như đã lỡ. Một ngày chợt đến bóng đời như tan vỡ. Ai đã yêu em những đêm buồn giá lạnh. Và ai âu yếm hát những lời thiết tha chiều mến. Còn nữa ngày vui đã hết tình ta đã chết. Anh chúc cho em lời yên vui đắm say. Anh chúc cho em dù lòng nghe đắng cay. Một ngày nào đó dẫu tình ta đã lỡ. Một ngày nào đó ta vẫn